Hôm nay chúng ta tiếp tục câu hỏi thứ 13. Câu này nên dành cho những em từ 15 tuổi trở lên thì các em lãnh hội được khá hơn. Vấn đề hôm nay được đặt ra là tội Adam nặng nề thế nào? Chúng ta tìm hiểu bản chất tội này đến nỗi mà làm cho cả dòng giống của họ, tức là cả loài người phải chết vì cái tội Adam gây ra. Ta thường gọi là tội thủ tông. Chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được ý Chúa để chỉ nghe và thực hành lời Chúa, chúng ta mới được sống thật. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho chúng con và quả thật khi Đức Mẹ cùng cầu nguyện với các công đồ thì Chúa Thánh Thần đến tràn ngập công đoàn xã hội tiền khởi, làm cho tất cả mọi người từ những con người hèn hạ dốt nát nhút nhát trở thành những con người thông thái kiên cường can đảm quảng đại. Xin cho chúng con được ơn ấy để chúng con tiếp nối công việc Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu và Ngài muốn chúng con cộng tác nối dài và mở rộng cho đến ngày Thánh Chung. Xin Đức Mẹ cũng cầu nguyện cho chúng con vì Mẹ là Mẹ, Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc,
Đức Chúa Cha thờ cùng bà và con phúc là thân ngoài người nữ mà Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận đời tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê huy nguồn suối.
Chúng con lệnh mà Chúa nói không được ăn cái cây, cái trái cây biết điều thiện, điều ác ấy. Thì khi Chúa ra lệnh như vậy, bà ấy mà có nghe được cái lệnh đó không? Có không? Trời đại nhé. Khi Chúa nói không được ăn trái cây biết lành biết dữ, thì lúc đó bà em mà có được nghe không, hay chỉ có ai đang nghe?
Chỉ có ai đang nghe.
Hả?
Chỉ có ai đang nghe.
Tại sao?
Vì trong thế trên 27 giờ và em vào chỉ được là sinh ra nhé.
À đúng rồi, giỏi quá đấy, vậy mới được tốn. Cái lệnh mà Chúa bảo không được ăn trái cây biết lành biết dữ, lúc đó Chúa mới dựng lên ông Adam, chưa có bài bản. Và đến chương 3 Chúa mới dựng nên bài bản từ xương sườn của Adam, và thì mới bị Satan nó lừa đảo bài bản. Đừng có nghe được gì Chúa, anh chị cứ ăn đi, chẳng chết chóc gì đâu. Anh chị mà ăn đó, thì anh chị cũng được trở nên những thiên chúa để tự biết lành biết ác. Cho nên có lý để khi Chúa đến tra hỏi Adam và Eva sau khi đã ăn trái cấm, là Chúa hỏi ông ấy trước. Hỏi tội ông ấy trước. Lý do ông ấy là chủ gia đình, ông là chồng, người chồng phải chịu trách nhiệm trong gia đình. Điều thứ hai là vì cái lệnh ấy, ông mới được Chúa nói riêng cho ông. Ông phải có trách nhiệm dạy vợ ông chứ. Chứ lúc đó bài đâu đó được nghe đâu. Chúa dạy ông ấy nghe rõ, và ông ấy được trực tiếp nghe Chúa. Còn bà Eva chỉ được nghe lời Chúa qua người chồng của mình thôi. Thì đó là hai cái lý do mà khi Adam và phạm tội, Chúa đến tra hỏi ông Adam trước, rồi Chúa mới tra hỏi bà Eva. Thế thì chúng ta đừng cắt nghĩa, gọi là nghĩa từ vựng, nghĩa chữ hay là nghĩa đen, rồi đi tìm hiểu là cái cây nào mà ác vậy, ăn vào là cả loài người chết. Cái đó là cái cây nào, giờ nó mọc ở đâu? Chúng ta không cắt nghĩa Kinh Thánh cái kiểu đó. Mà đó là một lối dạy giáo lý cách bình dân, dùng hình ảnh để diễn tả ý của Chúa thôi. Chẳng có cây nào gọi là cây nó biết lành biết dữ cả. Nếu gọi là cây biết lành biết dữ thì chỉ có Thiên Chúa thôi. Chỉ có Thiên Chúa mới phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là lành, đâu là ác. Vậy thì lúc đó Adam Eva, Chúa cấm không được ăn cây biết lành biết dữ, thì nó có tới 4 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là qua cái lệnh cấm này, Chúa xác định với cả loài người rằng đừng nghĩ rằng hễ muốn có của cải vật chất bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đó là hạnh phúc. Không phải. Bởi vì cho dù lúc đó Chúa đã cho Adam em và làm chủ công trình Chúa tạo dựng, làm chủ, cái này giống Thiên Chúa rồi, Cái gì cũng thuộc quyền mình mà. Chúa đâu có dựng nên mọi sự cho Chúa đâu. Dựng nên mọi sự được trao hết cho là người. Trừ có một kênh. Như vậy thì Adam và Eva nghĩ rằng dặn Chúa đừng cấm mình ăn trái cây đó, Chúa cho luôn đi. Như vậy là Chúa chưa cho hết. Chúa cho như vậy là Chúa chưa cho hết. Chứ nào mà mình vơ tất cả cái vũ trụ này vào túi tham của mình ấy. Muốn cái gì có cái đó. Thế mà đầy đủ của cả vật chất thì là hạnh phúc nhân là giống Thiên Chúa. Thì đó cái sai lầm nó ở chỗ đó. Đâu có phải là hệ của cải vật chất giàu có là hạnh phúc đâu. Chúng ta cứ nhìn xem ngay trong xã hội chúng ta đang sống này. Phần lớn những gia đình đổ vỡ hay là con cái hư thân mất nết, vợ chồng ly tán nhau thì lại là gia đình đó giàu có. Khi vợ chồng còn nghèo khó, còn bơn chảy kiếm miếng cơm miếng đồ cháo đó, thì lại còn thương nhau. Mà khi mà kho tàng nghĩa là giàu người ta quá cỡ được trở thành đại gia đó, là bắt đầu sinh chuyện có nhiều cặp đó. Chứ đâu phải là thế gia đình nào giàu là gia đình đó có hạnh phúc cả đâu. Đó thực tế chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên ở đây Chúa muốn dạy chúng ta cái bài học thứ nhất là đừng có tham lam của cải cho nó là thần hồ mạng. Rồi nghĩ là cứ có thần cái vực đạo cứ đi tìm nó trước đây. Chúa tính sao? Sai lầm. Chúng ta cứ nhìn anh Giu-đa, anh cũng là một tông đồ trong số những người Chúa chọn, danh dự bằng nhau chứ. Anh còn được hơn nữa là anh có uy tín vì cả cộng đoàn trao cho anh quản lý tiền của nhóm khi người ta dâng cúng. Và anh được tự do mua sắm cái gì cho cộng, cho cái nhóm 12 hoặc là cho ai cũng là quyền của anh. Có ai phàn nàn đâu. Nhưng mà anh vẫn còn tham 30 đồng bạc. Chỉ vì 30 đồng bạc mà anh ta trở thành kẻ phản bội thầy. Rồi cuối cùng tự tử, vỡ bụng, loại vật ra. Câu hồ chương 1, câu 18. Ác chứ. Ai giết hắn đâu. Tự hắn thôi. Cũng chỉ vì mê tiền. 30 đồng thì đáng là gì? Trời, người ta cho nhiều. Riêng bà Marimena bảy bao nhiêu tài sản bảy đưa hết mà. Chúng ta đọc lại Luca chương 8. Phải đưa hết. Không phải là thiếu thốn gì đâu. Có lần Chúa hỏi các tông đồ chúng con theo thầy thì thấy thiếu gì không? Ông Phi Lương bảo ra chúng con chả thiếu gì cả. Ngay thiếu gì dù chúng con có bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ruộng vườn, mọi sự của chúng con chẳng, theo thầy chúng con chẳng thiếu gì. Vậy thì đủ quá rồi gì nữa. Thế vậy Giu-đa đó là chỉ vì mê 30 đồng đó là tính tham thôi, cứ cùng chết. Rồi chúng ta đọc ở trong Luca chương 12 con. Cái anh phú hộ được mùa, bao nhiêu kho cũ chẳng hết rồi. Bây giờ năm nay mùa lại bội thu nữa, anh phá hết kho cũ, xây kho mới lớn hơn, chất của cải vào những kho mới và nhủ hồn sướng chán rồi cứ ăn chơi ngủ nghỉ đi. Thì Chúa hiện lên cho bạn thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi thi ăn của cải mày tích chữ kia thuộc về ai? Và Chúa Giêsu nhắn gửi rằng đừng tưởng rằng sự sung túc đầy đủ của cái vật chất là chắc chắn bảo đảm đời mình được hạnh phúc đâu nhé. Đó, cho nên cái bài học thứ nhất hay cái tội thứ nhất của Adam và Eva là tham lam của cải và nghĩ rằng ngày nào muốn có của cải gì, muốn cái gì có cái đó là hạnh phúc. thì đó là cái sai lầm. Đó là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai là Adam và Eva tự xác định lấy tốt xấu cho mình để hành động. Nghe ma quỷ nó xúi, xem nó có lý. Nó bảo anh chị cứ ăn đi. Ngày nào anh chị ăn thì anh chị cũng trở thành những tiên chúa, biết phân biệt tốt xấu. Như vậy là nó gửi cho Adam và Eva cảm thấy như là nếu mà mình ăn cái trái cây này là mình hoàn toàn tự do, chả phải lệ thuộc vào thần thánh nào. Mình biết tốt thì mình làm, mình biết xấu thì mình tránh, cớ gì phải lệ thuộc vào ai. Đó, đó là cái kiểu của xã hội chủ nghĩa. Đây là không gì quy phục độc lập tự do. Cái ý đồ họ nói câu đó là như thế đấy, chứ họ không có ý nhắm về cái tự do xã hội đâu. Họ bảo không gì quy hơn độc lập tự do, thầm ý là đừng theo tôn giáo nào hết, chẳng có thần thánh nào hết á, mình tự quyền quyết định. Con người với bàn tay lao động biến sỏi đá thành cơ bánh, việc gì mà phải đến nhà thờ mà cầu xin cho con có lương thực hàng ngày, cái đó là mê tín. Đấy, thế nhà thờ cầu ấy đấy, cứ xin cho con lương thực hàng ngày có được cái gì không? À, đi ra cuốc cày đi, cấy rau đi, thì là có đâu. Nên lệ thuộc vào một thần nào cái gì, mình là chủ tự do, nên không gì kêu tục được. Chúng ta nhớ là cái thâm ý của người ta muốn nói là diệt tôn giáo đi, được thần minh nào hết. Thì đó là cái ý tưởng của Adam và Eva đấy. Cho nên nếu mà nói như vậy thì những anh nào theo lý thuyết cộng sản là cháu tích tôn đó, và cháu tích tôn của Adam và Eva đấy, cỡ đó, phải không? Không phải đấy. Chú chứ không còn lấy thuộc nữa. Cứ ăn cái trái này đi thì đâu còn phải lấy thuộc. Tự biết xấu thuật mà hành động được thì mà lấy thuộc. Ghê chứ. Đó. Thế thì Chúa bảo là không được ăn trái cây biết lành biết dữ. Tức là Ngài muốn nói là cái quyền bảo tốt xấu là quyền của Thiên Chúa xác định. Không ai được dành đến cái quyền đó. Không phải là Thiên Chúa ghen, không phải Thiên Chúa bí nghề, mà là Ngài toàn năng, Ngài dứt đến mọi sự, Ngài biết trước biết sau. Làm sao có ba ngày được thì để cho Ngài quyết định. Cũng như một đứa con trong gia đình, dù cha mẹ cũng là người thôi, nhưng mà nó không thể nói được không? Ba ba cũng là người giống như con, vương gì cũng phải nghe chặt này, vương gì cũng phải nghe ba ba. Con tự quyền quyết định chứ, đứa con có thể nói vậy không? Bất dễ đấy. Bố nói, mẹ nói thì con phải nghe. Con không có quyền cãi. Con cãi cha mẹ chẳng được con hư. Thế thì con cái còn không được quyền cãi lại ý của cha mẹ. Không được lấy ý mình mà làm chứ, cứ gạt ý cha mẹ đi. Quốc chi Thiên Chúa là cha, là vua, là chúa. Tại sao ta không anh? Mà lại lấy ý mình gạt đi Chúa đi. Tội nó nặng lắm chứ. Và chúng ta biết rằng nguồn gốc sinh ra chiến tranh giết nhau cũng chỉ vì tự xác định lấy tôi sống. Đấy, cái tội tự xác định lấy tôi sống nó khởi đi từ Adam mà nó di căn đến dâu đài. Cụ thể nhé, ông Adam và Eva nghĩ rằng ăn trái biết lành biết dữ, trái chúa cấm là tốt, thế cuối cùng chết. Thế thì di căn đến con của họ Abel và Cain dâng của lễ, thì Cain tự xác nhận là của lễ của mình là tốt. Tại sao Chúa nhận mà Chúa nhận của lễ của Abel, của lễ Abel là xấu, của tôi là tốt? thế nó tâm giết em, phải không? Thế rồi nó di căn đến làm mẹ để cháu, đúng chưa nào? Lấy một vợ để sống, lấy nhiều vợ là tốt, bắt đầu lấy nhiều vợ, đấy chưa? Rồi làm hết lại còn ghê hơn nữa, nếu Cain được phép báo thù 7 lần, cái điều đó chưa hay bằng ta sẽ báo thù 7 lần, cái đó hay hơn. Đấy, cứ từ cứ xác định đến tốt xấu là hành động, cái nên tội ác nó còn ghê tởm. Không ai được quyền tự xác định tốt xấu, tốt hay xấu là hoàn toàn dựa vào lời Chúa. Chúa bảo cái này đúng cứ vậy mà làm, cứ bảo cái này sai cái này tội lỗi phải tránh xa, dù mình không hiểu chăng nữa thì cũng cứ làm, không bao giờ mà mình làm theo ý Chúa mà là xấu. Đây có những lúc Chúa thử thách ông Abraham, Chúa ra để cho ông giết con ông là ác cái gì, ông cũng cãi, ông cứ làm thôi, nhưng mà lại đang tốt, con ông đâu chết. Ông trở thành cha của những người có đức tin là cha của Đức Chúa Trời. Đó, cho nên người ta không được tự ý xác định tốt xấu, mà quyền ấy là quyền của Thiên Chúa. Còn nếu có một người tự ý xác định tốt xấu là nguyên nhân giết nhau. Đây chúng ta đang là lo lắng cái chuyện Biển Đông. Chúng ta thử nghĩ xem, cứ cái đà này mà tiến tới, có lẽ thế giới này không thoát được chiến tranh thứ ba và sẽ kinh hoàng lắm. Người Trung Quốc dám thách thức cả thế giới, họ đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí. Cho nên nó bảo tất cả các đảo ở Biển Đông này là của Trung Quốc, nào mà xâm phạm đến chủ quyền này là bắn bỏ. Đấy, họ cho nên là tốt, là đúng. Rồi đấy, trong số cái đảo đó thì cái đảo Điêu Ngư, anh Nhật bảo của tôi, không phải là của Trung Quốc. Anh Nhật bảo của tôi là đúng, anh Trung Quốc nói như vậy là sai. Thế là xảy ra làm sao? Đại sứ Nhật ở bên Trung Quốc có chiếc xe đang đi, có lắp cờ Nhật, nào nó nhảy vào nó xé là cờ đi. Đấy, phản đối Nhật. Và rồi này cũng xảy ra ở bên Nhật, cái lá cờ của Trung Quốc, cố gắng nào nó cũng nhảy vào nó xé lá cờ của Trung Quốc đi. Đấy, bởi vì ai cũng cho mình đúng. Rồi Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc bảo của tôi, bây giờ họ Nhật, thành phố mới nói Việt Nam phản đối, làm gì được người ta. Mấy nói thì nói chứ không thể dám động đến Trung Quốc được. Mình cứ rào miệng mình nói là cái đó là lịch sử, là phải theo luật biển năm 82 là cái đó là của Việt Nam đó ra. Anh Trung Quốc là sai, thế là đánh nhau chứ gì nữa. Rồi Philippines cũng bảo cái này là của tôi. Rồi anh Đài Loan bảo cái này là của tôi. Anh nào bảo của tôi đấy, mà cho nó là đúng. Thế nên là đại giác. Đó, có một người tự cho thế này là đúng, thế kia là sai. Ai cũng nghĩ vậy, nó đại giác đúng không? Tôi nói rằng mới có hai cái đúng mà không quy về một đầu một mối, không hiểu thông, đã xảy ra cái án. Tôi vẫn thường nói là vợ nói với chồng, nhà thành phố đã qua, ta bán nhà thành phố về miền quê mua được cả mấy cũng đất, con cái sau này nó có chỗ nó dùng thân, chứ nhà thành phố chỉ có 80 m² thế này, nhà thì cả chục đứa con làm sao, chúng nó ở đâu. Thôi về quê rộng cái thoáng mát và con cái nó bớt cái gương xấu ở thành phố. Vợ nói rất là đúng. Chồng nói không, về nhà quê thì con cái đi học xa và không có thể chọn trường ở Sài Gòn, ở thành phố này, muốn chọn trường nào cho con mà dễ. Và tôi ở thành phố, tôi làm có tiền thì nuôi gia đình, chứ giờ về quê cái gì mà tôi làm cái gì nuôi gia đình cả. Trông nó cũng đúng, hai cái đúng mà không nghiệp thông, ai cũng làm theo cái đứa của mình, gia đình tàn ăn sẽ tàn con ăn. Đấy, tôi nói là mới hai cái đều đúng mà thiếu hiệp thông đã là khốn nạn đau khổ. Bây giờ hai cái điều sai mà để cho đàn ông thì sao? Có trường hợp là hai cái sai mà người ta cho đúng không? Ví dụ như vấn đề vợ chồng ấy. Vợ thì bảo tôi phải đi gì với anh, tôi không đi, không bảo vệ anh nữa, tôi đi gì là đúng, tôi lấy chồng khác nó tốt, thì như nói về đúng hay sai? Sai. Chồng cũng bảo tao cũng đi lấy vợ khác là tốt, tao không có ở mày nữa. Ông vợ nói, thằng chồng nói vậy cũng sai luôn. Thì sao? Vậy mà cứ chồng là đúng. Thì nãy tôi nói là hai cái đúng, nhưng vợ chồng nói cái chuyện thành nhà thành phố hay là nhà miền quê đã là đổ vỡ lớn rồi. Và bây giờ hai cái sai mà lại cho là đúng thì kinh hoàng đến chừng nào. Đó, cho nên không thể nào mà để nói rằng người ta ai cũng có quyền xác định tốt xấu, quyền đó là quyền Chúa chứ. Rồi chúng ta nhìn sang anh em Tin Lành cũng vậy. Ông mục sư ở nhà thờ này thì nói với tín đồ là tôi cắt nghĩa như thế này phải là đâu. Các tín đồ từng có tới cái nhà thờ kia tà đạo đấy. Nên cái ông mục sư ở nhà thờ kia bảo, tôi cắt nghĩa lời cho thế này phải đâu. Các tín đồ chớ đi nhà thờ kia tà đạo đó. Cho sang Mỹ nhiều nhà thờ Tin Lành nhất, mỗi một nhà thờ Tin Lành là một xã hội liên kết. Người tín đồ Tin Lành đi nhà thờ nào chỉ có biết nhà thờ đó, không đi nhà thờ khác, vì xác định là nhà thờ mình đi mới đúng, nhà thờ khác là sai. Khác hẳn công giáo muốn đi nhà thờ nào cũng được, còn biết Tin Lành không, nhà thờ nào chọn một nhà thờ và cho rằng nhà thờ mình chọn là đúng. Vậy nhà thờ nào là chính đạo, nhà thờ nào là tà đạo? Đấy, vấn đề đó cho nó. Nên là người ta không có thể nào mà tự lấy cái quyền mình để xác định tốt xấu được đâu. Chúng ta 196 1 2 1
Người ta sống không nên lời hay, những bởi mọi lời do mình biến Chúa ban ra. Hãy đọc kiếm được Chúa với lòng ngay, còn lại những gì sẽ được Ngài ban cho.
Ba, Adam này mà bị phạm bất tuân phục ý Chúa thì cái tội này nó di căn đến tất cả loài người. Chúng ta biết đọc trong Matthew 23, cả ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần đều là chân lý. Nhưng mà vì phát ngôn, vì công bố chân lý lại chỉ có một. Matthew 23 câu 10, Đức Giêsu khẳng định: chúng con chỉ có một thầy, một vị chỉ đạo là Đức Kitô. Cho nên tiếng của Chúa Cha không trực tiếp nói với chúng ta, mà Chúa Giêsu nghe được những gì nơi Chúa Cha thông báo lại cho chúng ta. Chúa Thánh Thần cũng không tự lấy ý mình mà thông báo cho chúng ta, mà lấy những gì ở nơi Chúa Giêsu đã nhận nơi Chúa Cha thông báo cho chúng ta. Tất cả đều quy ở nơi Chúa Giêsu. Có một nguồn này tuân trào chân lý không thể có nhiều nguồn. Đó. Và cái quyền công bố chân lý chỉ có một mình Chúa Giêsu thì Ngài lại trao riêng cho Thánh mà thôi. Không có trao cho người khác. Chúng ta cứ đọc khi Đức Giêsu bị xử án trước tòa án Do Thái, vị thượng tế trao hỏi Đức Giêsu: ông dạy dỗ như thế nào? Đức Giêsu bảo: tôi không nói minh bạch, tôi nói công khai. Các ông muốn biết tôi dạy dỗ như thế nào, các ông cứ vào trong nhà thờ hỏi những người đã nghe tôi nói. Hàng ngày tôi giảng dạy ở trong đó. Các tông đồ nói mà Đức Giêsu bảo tôi giảng dạy trong đó. Như vậy Đức Giêsu được khẳng định rằng ngày hôm nay mỗi một ký hội thấy cười phục vụ, nhất là thánh lễ, dù chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu nhưng mà phải tin rằng Chúa Giêsu giảng trong thánh lễ. Mắt chúng ta chỉ nhìn thấy ông giám mục, ông linh mục, phó tế giảng, nhưng với đức tin thì phải nhận đó là Chúa Giêsu, với cái điều kiện là người giảng phải dựa vào sách thánh, dựa vào các bài đọc của thánh thần chọn, từ đó khai triển bộ những đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Thì chúng ta tin đó là Chúa Giêsu trực tiếp nói với chúng ta, như thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 nói rằng: thời xưa cha chúng ta nghe lời Thiên Chúa qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này là thời tân ước, chúng ta nghe lời Thiên Chúa qua chính con một Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Thì cái câu nói mở đầu thư Do Thái là bức thư nói về phục vụ đó, đó là trong phục vụ hội thánh rất đáng thánh lễ, chúng ta được trực tiếp Chúa Giêsu nói với chúng ta qua miệng lưỡi của thánh. Đó là lý do mà khi Ngài bị xử án, người ta trao hỏi giáo lý của Ngài, thì bảo cứ vài giờ hỏi người nghe tôi đó. Quyền công bố lời Chúa của Chúa Giêsu trao riêng cho thánh. Cho nên Ngài nói ở Luca chương 10 câu 16 nhắc lại là: anh nghe lời tôi, anh nghe lời anh em là nghe lời thầy. Ai khước từ anh em là khước từ thầy và khước từ đấng đã sai thầy. Đó, nghe lời Chúa Giêsu qua các tông đồ, đón nhận lời các tông đồ giảng dạy, chính là đón nhận cả ba ngôi Thiên Chúa. Những cái quyền đó Chúa đã giao riêng cho thánh công giáo thì chúng ta phải nghe đó, chứ không thể mà bảo như anh em tin lành nói rằng mỗi một người đều có Chúa Thần để soi sáng rồi tự ý mình mà cắt nghĩa lời Chúa. Thế thì nó bảo không được, không ai được tự thiện lấy ý mình mà cắt nghĩa lời Chúa, mà là phải do Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Chúa Thánh Thần thúc đẩy mới biết mở miệng công bố lời Chúa. Nhưng không phải là tự ý mình, mà muốn có Chúa Thánh Thần thì phải thuộc về Hội Thánh. Thầy August ấy nói điều đó trong sắc lệnh đào tạo linh mục số 9. Cộng đồng Vatican thứ hai đã nhắc lại lời thầy August ấy: ai càng yêu mến Hội Thánh, người đó càng nhiều Chúa Thánh Thần, nhiều ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Cho nên anh không thuộc về, anh không yêu Hội Thánh, anh không có Thánh Thần. Mày có Thánh Thần lại là bệnh, chứ không phải Chúa nói đâu. Đó. Thế nên chân lý phát xuất từ Thiên Chúa, rồi Chúa Giêsu công bố, mà bây giờ cái miệng lưỡi của Chúa Giêsu công bố chính là Hội Thánh công bố trong phục vụ, người ta phải nghe, chứ không phải là tự ý xác định đấy tốt xấu, tự ý cắt nghĩa tin thánh như anh em đi lại đâu. Và điểm sau cùng thứ 4, Chúa nói với Adam rằng: ngươi không được ăn cây biết điều tốt, biết điều xấu, tức là cây thiện ác, phân biệt tốt xấu. Thì chúng ta đã khẳng định rằng không ai có quyền nói đây là tốt, đây là xấu, quyền đó là quyền của Thiên Chúa. Như vậy Chúa ngày xưa Chúa cấm không được ăn, thì điều đó nó chỉ có ý nghĩa nó tin báo trong thời Tân Ước, vì Hiến chế Mặc Khải số 16 nói rằng giá trị Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước, và giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn trong Cựu Ước. Vậy thì khi lệnh Chúa cấm Adam Eva không được ăn trái cây biết lành biết dữ, nó tạo nên cho người ta cái gì? À, tâm lý tạo gì? Thèm. Cái gì cấm là thèm, đúng không? Đúng không? Đấy, bây giờ bố mẹ đưa cái gì, gói quà gì ở đâu về, cái này bố mẹ cất trong túi, cấm không được nào đâu. Để cấm nha, không ăn nha, là thế nào cũng có thèm, đấy cũng được ăn khoái, cấm có được thèm. Hay là cái tâm lý như nhà trong tủ xoài cam có sẵn, nó ăn không? Bố mẹ bảo được có cam có xoài trong tủ, thích thì mới ăn. Cấm chỉ không được sang nhà người ta hái xoài, cấm không được sang hái cam nha. Vậy mà được hái xoài người ta ăn nó khoái hơn, thì đúng không? Ê, nó tưởng được xoài của bố mẹ không ngon, xoài của ta ngon hơn thì bố mẹ cấm. Cho nên cái cấm nó lại trở thành cái tâm lý, cái kích thích người ta, cái sự thèm thuộc, đúng không? Đúng không? Đó, cho nên lệnh Chúa cấm không được ăn cây biết lành biết dữ trở thành thèm thuồng cái cây này, có nghĩa là thèm Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới biết lành biết dữ thôi, thèm khát Thiên Chúa. Vậy thì vào thời Tân Ước Chúa cho nó thỏa, ở Cựu Ước được thể hiện trong Tân Ước là ngày xưa thì cấm, nhưng mà Tân Ước thể hiện là không cấm mà cho ăn, cho ăn cây biết lành biết dữ, đó là ăn Chúa Giêsu. Cho nên Chúa bảo ăn tôi mới là của ăn thật, ai ăn tôi thì sống đời đời, thế chứ ai ăn tôi thì cùng một sự sống với ba ngôi Thiên Chúa. Chúa đọc ở Gioan chương 6 đó. Cho nên ăn Chúa Giêsu chính là ăn biết lành biết dữ, không có nghĩa là khi chúng ta rước lễ đó Chúa Giêsu mới soi sáng cho ta, mới chọn lựa tốt xấu, đúng không? Nhờ đi dự lễ Chúa Giêsu trực tiếp dạy ta, nhờ đi dự lễ Chúa Giêsu ở cùng ta, ta mới biết đâu là tốt để làm, ta biết đâu là xấu để tránh. Đó, mỗi một lần đi lễ là để được ăn cây biết lành biết dữ, đúng không? Vì thế mà cái lời chào chúc của bà Elizabeth khi gặp Đức Maria tới nhà đó, thì bà ấy nói là quả lòng em được chúc phúc. Bản văn của người Thi Thuấn dịch nguyên tiếng Hy Lạp Luca 1:42, quả lòng em. Nhiều bản dịch khác thì viết như vậy người ta không hiểu, con của một người phụ nữ mà lại quả thì nghe không được. Cho nên người ta viết dịch là con lòng em, Chúa Giêsu con Đức Maria được chúc tụng, thì nghe nó êm tai, người ta dễ hiểu. Nhưng mà nó mất đi cái nghĩa so sánh. Tức là ngày xưa đó cựu ước, Chúa nói với Adam là không được ăn quả cấm, quả bên này không được ăn quả bên này, thì bây giờ ăn quả làm bà là ăn Chúa Giêsu con Đức Maria. Giêsu con Đức Maria mới chỉ chúng ta đâu là lành phải thực hành, đâu là giữ phải tránh đó. Cho nên tôi thấy cái bản văn dịch của người Thế Tuấn tuy nó khó hiểu, xem ra nó không văn chương gì, nhưng mà nó có vấn đề thần học ở đó. Chúng ta tự dịch cho nó dễ hiểu thì chúng ta tự giết đi ý nghĩa thần học, tự giết đi ý nghĩa mặc khái là cựu ước được thể hiện trong tân ước. Nhớ kỹ là Chúa cấm cây không được ăn cây bên lề lịch sử, nó tạo nên cho con người về mặt tâm lý thèm khổ. Thì đến thời tân ước Chúa cho no thỏa, ăn đi đây, cái bên này mình giữ là đây, là đây đi, là Giêsu đây. Ngài thực sự dạy chúng ta điều tốt để làm, điều xấu để tránh, và tránh những ngài dạy mà còn làm với chúng ta nữa nhỉ. Chứ không phải là ngài chỉ bảo chúng ta làm đâu, mà ngài cùng làm với chúng ta nữa đấy, nó hay hơn. Mà nếu mà ngài cùng làm với chúng ta thì làm sao mà nó chặn được. Đương nhiên là ngài cùng làm với chúng ta là ngài dạy chúng ta đi đường ngay đầu chính, làm điều tốt và tránh điều ác đó. Cho nên chúng ta hiểu cái lệnh cấm ăn cái lệnh giữ cái quả cấm là phải hiểu sang thực tân ước. Cái khát vọng Adam và Eva được trở nên giống Thiên Chúa, điều đó là chính đáng. Nhưng mà cái sai lầm là nghĩ rằng của cái vật chất làm cho mình thỏa mãn khát vọng ấy, đó là sai lầm chỗ đó. Còn ý Chúa thì Chúa muốn được là muốn thỏa mãn cái khát vọng được giống Thiên Chúa, phân biệt điều tốt điều xấu, thì phải ăn Chúa Giêsu, phải kết hợp với Chúa Giêsu. Đặc biệt mỗi ngày chúng ta đi dự thánh lễ đó, là Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta cái trái tim của Chúa, cái trí khôn của Chúa để biết phân biệt tốt xấu, để biết yêu mà chọn lựa. Vậy thì chúng ta kết luận rằng khi ta hiểu cái bản chất của tội đang mềm hòa là tự xác định tốt xấu cho mình mà không dựa vào lời Chúa, thì không phải chỉ có Adam và Eva mà cả dòng giống Adam và cả loài người chúng ta, cả người Công giáo bây giờ cũng vậy. Có mấy người lấy ý Chúa nằm hướng dẫn hành động của mình đâu, toàn lấy ý mình không à, đúng không? Cho nên ở trong các câu 97 chúng phàn nàn các người gạt bỏ ý chí Chúa đi, gạt bỏ lời Chúa đi mà nắm giữ tật tục của tiền nhân, nắm giữ ý của loài người. Ai gạt lời Chúa đi mà lại lấy ý của loài người là tội Adam chứ cái gì nữa. Chứ chúng ta đừng có quy là tôi đâu có ăn chay cấm nó đâu mà phạt tôi, tôi có biết chỉ chay cấm nó đâu mà phạt tôi. Chúng ta đừng nghĩ như vậy mà nghĩ rằng cái bản chất của tội ác Adam và Eva là tự xác định tốt xấu, thì bây giờ mình cũng làm vậy, cha ông mình cũng vậy, mình cũng vậy, thế nên cả một thế giới này đều phạm cái tội Adam và Eva tự xác định tốt xấu, nhất là vô thần, nhất là những người chối Thiên Chúa, thì cái tội này nó còn nặng nề nữa. Là cứ lấy ý mình là chắc là đúng cái này, chứ không dựa vào Thiên Chúa. Thì như vậy đó, cái tội Adam và Eva truyền thống gọi là tội tổ tông, đúng không? Còn bây giờ nó không phải là riêng Adam và Eva làm chuyện đó, sống như vậy, mà cả loài người từ Adam đến Eva đến giờ bao nhiêu người cũng đi con đường đó, cả chúng ta bây giờ cũng đi con đường Adam và tự chọn những tốt xấu, thì cộng lại đó nó cũng gọi là tội tổ tông nữa, mà gọi là tội tổ tiên, đúng không? Cái tội tổ tiên nó mới là nó khởi đi từ cái tội Adam và Eva, rồi cứ vậy mà bắt chước theo. Người này qua người kia trông chết lên, chính mình cũng tham gia. Cho nên chỉ có biết cái khai tâm mới thành tài chúng ta hết được. Tức là khởi đi từ biết cái thanh tẩy, chúng ta lãnh nhiệt biết cái thanh tẩy, thì tội tổ tông là cả chúng ta không còn dính tới Adam và Eva nữa, mà được tháp vào Adam, cuối cùng là Giê-xu. Đấy, cái thanh tẩy tách ta ra khỏi những dòng dân Adam vào và tháp ta vào Giê-xu. Rồi chúng ta được lại biết tiếp thêm sức, lại biết tiếp thêm thể, là chúng ta được nuôi sống bằng chính Giê-xu. Đó là quả lòng bạn Maria, đó là quả biết đảnh biết giữ. À, thì chính biết tiếp thanh tâm mới là biết tiếp mà thanh tẩy tội tổ tiên. Còn bí tích thanh tẩy ấy, thì là thanh tẩy tổ tông. Vậy đừng có bao giờ chúng ta cứ tức với Adam và Eva là cho được tại ông bà ấy ăn phải những khổ, hay để nói với Chúa xong Chúa ác ấy, tôi không biết gì, cái chuyện ăn trên cấm nó mà phạt tôi. Không, đừng có cắt nghĩa đen là cái trái nào ăn mà khổ như vậy. Mà chúng ta phải tìm hiểu bốn cái ý nghĩa mà chả vừa mới khai chiến về cái hành động mà đang em vào qua cái hình ảnh ăn trái chú cấm tự xác định tốt xấu cho mình này, xin được biết bao nhiêu cái tội này. Chúng ta đã được hiểu về cái bản chất tội này, và chúng ta nói với mọi người từ nay đi đừng ai lấy ý mình, cứ chịu khó nghe lời Chúa, nghe giáo huấn của Thánh, đem nó thực hành thì chúng ta thoát được cái tội tông và cũng phát được tội tổ tiên, chúng ta thuộc về dòng giống mới và bình định của ta tổ chức. Lạy Chúa, chúng con đây là những người thuộc về Chúa, là người Công giáo. Hàng ngày chúng con được trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy trong thánh lễ, để chúng con biết phân biệt tốt xấu. Thế nhưng mà trong thực tế, chúng con lại cứ lấy ý mình, cho ý mình là đúng là tốt, mà coi thường có khi gạt ý Chúa đi, hoặc là hồ nghi Chúa nói không được hạnh phúc. Tội của chúng con còn nặng hơn Adam và Eva, bởi vì chúng con đã có cả một bề dày trải nghiệm của tổ tiên là bắt đầu Chúa. Cả loài người biết bao nhiêu người cứ lấy ý mình vượt ý Chúa, cuối cùng loài người xâu xé nhau khốn nạn. Đó là trải nghiệm chúng con biết được nơi cả loài của chúng con. Ấy vậy mà chúng con lại cứ đóng góp vào cái tội ác đó, mà không hết lòng học hỏi lời Chúa và đem nó thực hành cũng như loan báo cho người khác. Chỉ chọn lời Chúa, chỉ có lời Chúa mới là ánh sáng chỉ đường cho chúng con đi vào con đường sự thật và đạt sự sống.
Ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Chính hay Ngài đã dựng nên con, thậm chí Ngài là do con sống. con nhỏ bé bao nhiêu cùng